đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam chùa Khai Nguyên xin trân trọng giới thiệu trích giảng trả lời câu hỏi xây chùa to cảnh lớn để làm gì, có lợi ích cho cộng đồng không? Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, trích giảng từ bài khai thị Pháp hội Quán Âm Tam Thời Hệ Niệm đầu xuân Kỷ Hợi.
Tường to này, chùa lớn này, cảnh đẹp này, cho đến đó lễ là gì? Ngoài lễ Phật ra còn được gì ạ? Được vãng cảnh, được ngắm Phật to, ấy, được gì? Lễ chùa lớn, ôi dồi ôi, cái gì cũng gì, cũng hơn. Cho nên chúng ta thấy, chúng sinh mà, các quý vị, gọi là chúng sinh, thì nó thích cái gì nó bảo, bảo còn bảo tổ chức đến chùa Quất Lâm hôm trước tôi thông báo trước hội trường đúng không? Mọi người có thể đến đó thì để tu, đến đây rồi lễ rồi vẫn có thể đến đó để tu, nhưng mà để đến chùa Quất Lâm mưa. Có mỗi cái chùa bé tí tị ti, mấy cụ tượng Phật đó thì nhìn gì ạ, nhìn lúc cười cũng như lúc khóc, đúng không? Có thể không có theo, thế có mỗi cái gì, cái nhà pháp hội, cái nhà giảng đường đó thì gì? Cái chùa gì mà xây tạm, dưới thì xây gạch, ba vanh, trên thì lợp tôn, chẳng có cái gì là cái sự cổ kính, cái sự trang nghiêm, cái sự ấy cả. Nói chung là thôi, lễ chùa to Phật lớn rồi thôi, không đi đến chùa nhỏ nữa, vân vân. Cho nên á, chúng ta thấy từ chỗ mười mấy nghìn người xuống còn có gì? 400 người. Đấy. Phương tiện. Nhưng các quý vị biết không? Cái chùa Khai Nguyên đâu phải mở ra cái năm 2017, 18, 19 mà tự nhiên mở ra mà được mấy nghìn người, hàng chục ngàn người, hơn chục ngàn người theo lễ như vậy không? Theo đến nghe giảng, đến tu tập như vậy không? Không có. Pháp hội Địa Tạng năm đầu tiên các vị cũng có biết bao nhiêu người? Cũng 300 người thôi các quý vị. Nhưng bây giờ lên hàng ngàn người, hàng hơn ngàn người rồi. Đó, tất cả đều là do gì? Con người chúng ta tạo nên. Vừa qua có người phỏng vấn tôi hỏi là gì? Tại sao các thầy cứ phải đi xây chùa to Phật lớn để làm gì? Mà không đi xây gì ạ? Đem cái tiền xây chùa to Phật lớn đó để xây trường học cho gì? Các cháu ở vùng biên giới, ở các tỉnh vùng sâu vùng xa, không đi làm cầu bắc đường cho các cháu nó đi. Các thầy có nhìn thấy không? Những cái bài báo nói các cháu thì đến mùa lũ nước lên, các cháu nó đi phải gì ạ? Cha mẹ phải gì? Phải cho các cháu vào bao túi bóng để bơi đưa các cháu qua sông nó mới đi học. Các thầy có nhìn thấy cái đường của các cháu nó đi học không? Mà cái bùn lội gì? Lội đến trên củ khoai chân trong những ngày trời mưa không? Các thầy có thấy các cháu nó ngồi học trong những cái gì? Cái nhà trường và gì? Trên thì là che tấm cái tấm bạt, mà dưới thì mấy cái bức tranh nữa không? Tôi bảo tôi có thấy. Thế bảo thầy thấy như vậy, thầy là một người tu, thầy có cảm động không? Thầy có chia sẻ gì, thầy có gì để chia sẻ với bà con, với đồng bào, với dân tộc của chúng ta không? Mà các thầy cứ đi vận động, đi hô hào xây chùa to Phật lớn nhất Đông Nam Á hay là nhất châu Á gì đó, nó có đem lại lợi ích gì cho đồng bào, cho dân tộc, cho đất nước không? Tôi bảo rằng chú nói hết chưa? Tôi hỏi rằng chú nói hết chưa? Bảo rằng tôi chưa nói hết. Tôi chỉ hỏi thế nhưng tôi phải nghe thầy trả lời đã. Thì khi đó thì thầy trả lời được thì tôi mới hỏi tiếp. Thế tôi hỏi rằng này, chú có biết rằng chúng tôi xuất phát là gì? Là một tổ chức tôn giáo. Chúng tôi đang là một tổ chức tôn giáo. Và chúng tôi là những nhà tu hành, chúng tôi không phải là nhà chính trị. Chúng tôi không phải người làm chính trị. Mà cái việc gì? Cái việc làm trường học cho các cháu, làm đường học, đường đi cho nhân dân và các thứ. Cái này là gì? Cái việc chính là các tổ chức chính trị xã hội, là đảng, là nhà nước, là chính phủ, là quốc hội, và là các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Họ là gì? Là người chủ trì cái việc đó. Còn chúng tôi là những tổ chức tôn giáo. Chúng tôi là những người tu sĩ, những vị tu sĩ, những tu hành. Cái việc đó chúng tôi thì có hướng tâm đến. Chúng tôi cũng cố gắng để làm, chung tay với đảng, với nhà nước, với các cấp chính quyền. Trong những năm qua, chúng tôi cũng đã làm hết sức mình cái điều đó. Trong các pháp hội, trong các khóa tu của chúng tôi thì cũng có đặt những hòm công đức, có những vận động và có trích cái khoản quỹ nhất định để đi gì? Để xây dựng nhà tình nghĩa. có những làm những cái quỹ xóa đói giảm nghèo cho gì, cho người dân, có những đi làm những cái cầu gì cho các em học sinh và những người dân ở vùng cao, cũng có làm những việc đó. Nhưng chúng tôi gì, như những hạt muối bỏ bể mà thôi. Việc chúng tôi làm á, nó chỉ được có một tí, vì chúng tôi kêu gọi, chúng tôi không thể là gì bổ là gì một mối Phật tử này phải đóng gì đến khóa lễ này phải đóng 500.000 hay đóng 1.000.000 để chúng tôi đi làm từ thiện, làm cầu xây đường cho Phật tử. Mà chúng tôi cũng chưa bao giờ bắt các Phật tử là gì phải đóng 500, 1.000.000 mới được đến chùa này để xây lên cái ngôi chùa này, xây lên pho tượng này. Mà tất cả đây đều là gì, thành tâm. Chúng tôi đều kêu gọi cái sự thành tâm của các tín đồ cư sĩ Phật tử hết. Ngôi chùa này chúng tôi xây dựng lên là để phục vụ nhân dân. Ngôi chùa là do dân xây dựng lên thì ngôi chùa này cũng để phục vụ nhân dân. Tôi mới hỏi, anh vào cửa chùa, anh vào chùa, trước anh vào chùa có ai thu tiền anh không? Bảo không. Xe anh gửi đâu? Bảo xe tôi gửi ngoài bến xe. Và người ta, những người trông xe có thu, có hỏi tiền vé xe anh không? Nó bảo không. Thế tôi bảo, lúc nãy anh ăn cơm ở đâu? Bảo tôi thấy mọi người ăn cơm ở dưới bếp, tôi cũng bảo tôi ăn. Thế tôi bảo, vậy ăn cơm xong, các sư dưới nhà bếp có hỏi thu tiền anh không? Nó bảo không. Thế tôi bảo đấy, ngôi chùa chúng tôi xây dựng lên là gì? Chùa xây dựng lên là để lo cho dân, lo cái đời sống tâm linh của những người dân có đạo, tức là những người Phật tử và những người dân có đạo, có tâm tín ngưỡng. Chúng tôi xây dựng lên, chúng tôi hô hào, chúng tôi kêu gọi xây dựng lên thì ngôi chùa này để là phục vụ nhân dân. Chúng tôi không làm trái với gì, với chính sách của Đảng, của Nhà nước, của Chính phủ. Chúng tôi không đi bắt mỗi người phải đóng góp bao nhiêu. Các vị không tin có thể đi hỏi tất cả hơn 10.000 dân xã Sơn Đông đây, hỏi xem ông sư chùa Khai Nguyên có bắt nhân dân đóng góp mỗi một khẩu hay mỗi một nóc nhà phải mấy chục nghìn hay mấy trăm nghìn hay mấy triệu đồng không để xây không? Không bao giờ có. Rồi các quý vị có thể đi vận động, đi hỏi, đi phỏng vấn tất cả nghìn các Phật tử đến chùa lễ Phật xem tôi có bắt Phật tử phải đóng bao nhiêu tiền để mới được đến chùa không? Chắc chắn không bao giờ có. Tất cả đều là gì? Bằng cái tâm của người ta. Bây giờ tôi hô hào người ta gì? Xây một cái ngôi trường từ thiện, ngôi trường tình nghĩa. Tôi chỉ có bằng cái tâm chân thành tôi kêu gọi và chúng tôi và họ phát tâm được đến đâu chúng tôi mới làm được đến đó. Thì bây giờ tôi mới nói lại với chú bảo là chúng tôi đi xây chùa to cảnh lớn, Phật lớn tốn kém. Thì tôi nói với chú này, chẳng có cái gì là không đem lại một cái lợi ích cả. Tôi hỏi rằng gì? Đấy, ngày xưa, cha ông của chú, ông bà của chú, bố mẹ của chú, chỉ cần ở một cái nhà gì, nhà tranh vách đất là đủ rồi. Có đúng không? Nó bảo đúng thế. Ngày xưa, cái ngôi nhà của ông bà của cha mẹ chú ở chỉ cần cái lòng 3m5, 3m7 là đủ rồi. Ba gian nhà, một gian buồng là cả nhà, 2-3 thế hệ, chục người ở đó gì, cũng đủ rồi. Có đúng không? Nó bảo đúng thế. Thế tôi bảo tại sao bây giờ? Tôi hỏi lại được, nhà chú hiện tại bây giờ là gì? Nhà ở đâu? Tôi bảo nhà tôi cũng ở nông thôn thôi. Tôi bảo nhà chú làm theo kiểu gì? Kiểu tân hay kiểu cổ? Nó bảo nhà tôi là kiểu tân. Nhà mái bằng 2 tầng, một tum và có buồng thùng. Tôi bảo làm khoảng bao nhiêu mét vuông? Nó bảo khoảng 80 mét vuông, một sàn. Vậy 2 tầng tức là bao nhiêu? 160 mét vuông, một tum ở trên cũng khoảng độ tầm gì? Khoảng 450 mét vuông nữa. Thế tôi hỏi nhà chú có mấy người? Bảo 2 vợ chồng với 2 đứa con. Vậy tôi hỏi nhà chú có 4 người mà làm gì chú phải xây đến 2 tầng với 1 tum? So với các cụ, các ông, các bà ngày xưa chỉ cần gì? 3 gian nhà, tranh, vách, đất, lòng chỉ cần 3 mét, 3m5 là đủ rồi. Chú cần gì phải xây đến 2 tầng, 1 tum, có ở hết đâu. Nó không nói được gì. Nó tịt. Có nghĩa là nó tịt. Thế tôi mới nói này, Phật Pháp tùy chúng sinh tâm mà khởi. Phật Pháp là tùy chúng sinh tâm mà khởi. Chúng tôi cũng tùy theo cái tâm nguyện của tín đồ Phật tử, của những người gì? Những người có đạo, những người tín đồ Phật tử của chúng tôi mà gì? Mà làm. Các vị nhớ là chúng tôi là một chức sắc tôn giáo, chứ không phải là một nhà chính trị, mà chúng tôi bắt buộc chúng tôi phải làm thế này, phải làm thế nào, phải làm thế kia. Chúng tôi làm bằng cái tâm của chúng tôi. Các tín đồ cũng làm bằng cái tâm của họ. Chúng tôi kêu gọi, họ phải phát tâm thì chúng tôi mới làm được. Họ không phát tâm thì tôi cũng chịu. Cho nên tôi nói luôn là gì? Chú nên nhớ rằng, ngày xưa cũng là ngôi chùa Khai Nguyên này của 20 năm trước. Tôi nói với nó, cái ngôi chùa Khai Nguyên này 20 năm trước gọi là chùa treo. Cái ngôi chùa này á, nó vẫn chỉ là, nó là một ngôi chùa đúng với cái nghĩa của chú muốn nói gì. Ngôi chùa thanh tịnh. Ngôi chùa gì, chỉ cần gì, thanh tịnh, thanh bình, yên lặng, yên ắng là được. Tôi nói đúng thế. 20 năm trước, tức là trước năm 2003. Nó mới có mười mấy năm, nhưng tôi nói hẳn với nó là 20 năm trước. Tức là trước năm 2003 về trước á, ngôi chùa này nằm giữa cánh đồng, nó vẫn ở đây, vẫn là ngôi chùa này. Nó khác một cái tên thôi, còn nó vẫn ở đây, nó vẫn nằm ở trên mảnh đất này. Nhưng mỗi một tháng chỉ có hai lần mở cửa, hai ngày mở cửa, đó là 15 và mùng 1. Mỗi một lần mở cửa như vậy chỉ có 29 bà vãi sang lễ Phật thôi. Tôi nói như thế, nó bảo đúng thầy à? Nó bảo đúng thật à? Nó bảo đúng thế. Chú có thể đi hỏi các cụ già làng với các vãi. 20 năm trước ngôi chùa này mỗi một tháng chỉ mở cửa hai lần, đó là ngày 15 và ngày mùng 1. Ngày đó là có 29 bà vãi già quy từ 65, 70 tuổi, 80 tuổi đi ra lễ Phật. Thanh niên không ai đến chùa, người già cũng, cụ ông cũng không ai đến chùa. À, có một ông thầy cúng. Có một ông thầy cúng, ông đến chùa mở cửa và ông cúng, cúng xong ông thu tiền sớ ông về. À, các vãi đưa đồng tiền sớ, là ông thì đọc viết lá sớ, ông đọc lá sớ xong cho các vãi thì ông về. Đó. Và còn nữa, cái chuyện chùa chiền là gì? Do 29 bà vãi ấy, tự đi xin, đi vận động để mà tu sửa lại, mà xin cũng chẳng được nữa, cho nên mới để gì? Chùa chiền nó đổ nát, tượng Phật để long lở như vậy. Khi chúng tôi về đây, chúng tôi làm nên, ngày đầu tiên cũng chẳng có mấy người đến đâu. Chú phải biết là chúng tôi từ những cái bài pháp chỉ có gì, có 20 người, rồi 60 người, rồi 80 người, rồi 120 người, rồi đến 200 người đến nghe pháp. Giới trẻ chẳng ai đến chùa, chúng tôi phải gì, mở ra cái lớp dạy hát cho gì, cho các cháu nó, 2, 3, 4, 5 cháu nó đến hát. Đến hát xong là đến dạy chữ đẹp, đến dạy chữ đẹp xong đến dạy võ xong mới thành lập câu lạc bộ, mới mở các khóa tu khoa học mùa hè cho các cháu nó được. Trải qua cả một cái quá trình như vậy. Nhưng mà chú mà biết, nếu mà một ngôi chùa này nó không tương xứng để cho mọi người đến, họ đến một lần họ dự khóa tu thôi, họ cũng chạy thôi, họ không bao giờ quay lại nữa. Cho nên tất cả gì, ngôi chùa to cũng chỉ là phương tiện để hoằng pháp, pho tượng lớn cũng chả chưa phương tiện để gì ạ, để cho gì, để độ quần sinh. Chứ ngôi chùa to đối với tôi không phải là để gì, để kiếm tiền. Pho tượng lớn không phải là để gì, để mua danh. Nói cho nó, và tôi nói với nó, chú đến đây vì động lực gì? Nó bảo á, lúc đó thì nó nghe mình nói như thế, nó bảo, nó không xưng là tôi, nó bảo con đến đây vì gì? Vì đọc một bài báo, thấy họ nói là gì, có ngôi tượng lớn nhất Đông Nam Á, cho nên á, con đến con xem xây ngôi tượng lớn nhất Đông Nam Á để làm cái gì, trong khi đó nhân dân đồng bào chúng ta thì còn nghèo. Xong tôi mới nói cho nó, thôi chuyện nó còn dài, nói phải đến gần 2 tiếng đồng hồ cơ, à, nó còn dài. Cho nên chốt lại, nói lại cho nó, khi nó hiểu ra thì nó, à, chúng con gì? Lúc đó nó mới nói chúng con gì? Do gì? Chưa học Phật Pháp, chỉ có đọc qua ở trên mạng, và gì? So ra một ngôi chùa to, một pho Phật lớn, chúng con nghĩ rằng gì? Nó phải xây đến hàng trăm tỷ, thậm chí nhiều hơn thế, mà hàng trăm tỷ này mà gì? Đem xây những ngôi trường, những ngôi cầu, những cái cầu, những ngôi trường, và đem gì cho các em ở vùng cao thì tốt biết mấy. Thế tôi mới nói là chú nghĩ như vậy là cũng gì, cũng không có sai. Nghĩ cho đồng bào, nghĩ cho dân tộc, nghĩ cho chúng sinh như vậy là tốt đấy. Tâm như vậy là giống như gì, như tâm của một vị Bồ Tát. Nhưng mà hiểu cho nó gì, cho nó chuẩn, cho nó đúng. Ta muốn gì, muốn chỉ trích ai đó, muốn gì, nêu cái lỗi của ai đó, ta phải tìm hiểu. À, phải biết rõ người đó là người xấu hay người đó là người có lỗi, chúng ta mới chỉ trích, mới gì, chúng ta mới nói họ. Còn bây giờ mình chưa biết, đừng bao giờ nói như vậy mà tạo khẩu nghiệp. Mà trong nhà Phật nó là tạo khẩu nghiệp ấy thì đau khổ vô cùng. Các quý vị biết, Các quý vị biết rồi, ở đây toàn là Phật tử với nhau thì chúng ta nói lại như thế để chúng ta biết được rằng đó, cái cảnh quan ở cửa Phật bên ngoài á, nó cũng tạo thành một cái gì đó nó đặc biệt để cho gì, để cho chúng sinh nó gì, nó thu hút chúng sinh, giống như các cụ ngày xưa nói là gì, người ta ngửi hoa, ngửi những bông hoa gì, có mùi gì, có mùi thơm thôi chứ có ai ngửi những bông hoa có mùi hoa gì, có mùi gì, có mùi thối đâu. Người ta cầm trên tay để tặng nhau những bông hoa là những bông hoa đẹp chứ có ai tặng những bông hoa gì, những bông hoa héo hoa tàn đâu các quý vị. Tâm của chúng sinh cái gì nó cũng muốn gì, nó muốn tốt muốn đẹp, cho nên A Di Đà Phật biết được cái tâm lượng của chúng sinh khắp trong mười phương thế giới, vì vậy ngài mới xây dựng lên cái thế giới gì, Tây Phương Trang Nghiêm Tịnh Độ, rộng lớn đẹp đẽ, đất thì toàn bằng vàng gì, vàng ròng, lầu cát thì toàn bằng ngọc ngà châu báu thất bảo tạo thành, đúng không? Cây cối cũng toàn bằng gì ạ, bằng ngọc ngà châu báu tạo thành. Đó. Chúng sinh thích nghe những lời hay tiếng tốt, A Di Đà Phật hóa hiện ra gì, chim ở thế giới đó cũng do A Di Đà Phật hóa hiện ra gì, mỗi khi cất tiếng hót thì toàn tiếng hót hót gì ạ, tiếng hót hòa nhã an vui và hướng cho con người ta thì sinh tâm là hoan hỷ, niệm Phật, niệm Pháp và niệm gì? Niệm Tăng. Rồi nữa, gió gì chúng sinh thích nghe á, những bài hát, những tiếng âm nhạc du dương, thì A Di Đà Phật thì hiện ra những hàng cây báu, lưới lưới lớp lớp răng, những hàng cây báu, những lưới ngọc răng, cành cành lá lá hoa quả thẳng hàng nhau, và mỗi khi gió gì? Gió khẽ lay động thì ở tiếng gió động vào lá cây ở thế giới chúng ta là xào xạc rầm rầm rì rào, nhưng còn tiếng gió ở nơi đó là gì, những tiếng phát ra từ nơi hàng cây báu, những lưới ngọc răng là gì, phát ra tiếng pháp gì, pháp âm vi diệu, khiến cho người cũng hoan hỉ vui mừng sinh tâm cung kính niệm Phật, niệm Pháp và niệm Tăng. Chúng ta thấy không, A Di Đà Phật còn xây dựng thế giới Tây Phương Cực Lạc để hoằng pháp, để giáo hóa, để độ sinh, thì chẳng có lý do gì mà bảo thế giới chúng ta thì không được xây dựng chùa to cảnh lớn, chùa to Phật lớn cảnh đẹp để làm phương tiện hoằng pháp, giáo hóa và độ sinh. Chúng ta có đi gì? Đi chôm chỉa của nhà nước đâu? Có đi chôm chỉa của dân đâu? Đồng tiền của tôi thì có phải là vận động, có phải là đồng tiền của mấy ông quan tham mà đến hối lộ tôi đâu? Không có. Tôi không có cái phúc ấy. Tôi cũng không có cái năng lực để gì, để lôi mấy cái ông quan tham đến để hối lộ tôi ấy. Không có. Mà tôi có chơi với các ông đâu. Có chơi. Nhưng mà chơi sẵn phẳng, chơi bình đẳng. Chứ không phải là chơi để gì ạ, để quỳ gối, chơi để cầu xin hay là chơi để lôi kéo. Có chơi. Tôi có việc gì cần các ông giúp, các ông giúp tôi một cách gì? Một cách quang minh chính đại. Các ông có việc gì cần nhờ đến chúng tôi làm được thì chúng tôi gì? Cũng làm giúp các ông một cách gì? Một cách chân tình, không có mong cầu, không có vụ lợi, không có gì cả. Cho nên ngôi chùa của chúng ta thì 98% cái nguồn công đức đều là nguồn công đức sạch do các Phật tử tự tâm đóng góp bằng cái tâm của mình. Chắc chỉ còn 1-2% có thể do cái đồng tiền mà họ đến gì, họ cầu xin cái này cái nọ cái kia mà họ gì, họ nghĩ rằng á, họ phải bỏ tiền vào hòm công đức họ mới xin được, cũng phải có một vài phần trăm đó. Cũng có những người đến chùa là cầu xin cái việc gì phi pháp, phi luật, phi nhân quả, nhưng mà họ đã bỏ tiền vào, ta có biết đồng tiền nào là của họ đâu mà bỏ ra, đúng không? Nếu tôi có thần thông tôi biết, tôi cũng bảo các sư phụ trách là bỏ cái đồng tiền phi đức phi nhân quả đó ra, phi luật phi nhân quả đó, nhưng mà khổ thật, không may cho họ và cũng không thật không may cho tôi, đó là tôi chưa có thần thông cho nên tôi không biết được. Vì vậy mà thì tất cả cho dù 1-2% những cái đồng tiền xấu đó cũng được chúng ta làm một công việc Phật sự để hồi hướng cho họ. Thôi bây giờ họ còn xấu, nhưng nhờ vào cái tấm lòng gì ạ, họ đã biết đến Tam Bảo, biết xì sụp, biết quỳ lạy và biết gì, biết cúng dường ấy. Nay gì đem cái đồng tiền đó làm việc gì, phóng sinh, tu phúc, bố thí, cúng dường, làm chùa, tô tượng, đúc chuông, làm từ thiện cho họ. Tại nguyện cái một chút cái hạt giống bồ đề này á, một ngày nào đó hội đủ duyên lành nó sinh sôi nảy nở trong tàng thức A Lại Gia của họ. Một ngày nào đó đầy đủ họ cũng gì, cũng trở biến từ một người ác dần dần để chuyển đổi thành một người gì? Một người lương thiện. Như vậy là tốt hay xấu? Tốt mà. Đó. Cho nên chùa to cảnh lớn để hoằng pháp, để giáo hóa, để độ sinh, đâu phải là chùa to cảnh lớn để kiếm tiền, để cầu danh. Khác hoàn toàn với nhau. Chúng ta thấy bây giờ ở Việt Nam, chúng ta cũng như trên thế giới, có rất nhiều ngôi chùa to được xây lên, nhưng là để gì? Để làm du lịch, để làm kinh doanh. Họ quảng cáo, họ quảng bá. Và đến thì Phật tử đến, họ chặn đủ thứ. Đáng lẽ thì họ cho Phật tử vào trước cửa chùa, hoặc cách cửa chùa khoảng 500 mét một cây số, để xuống xe, xong rồi đem xe ra bãi gửi. Thì Phật tử đỡ gì? Đỡ bị mệt, đỡ mất tiền. Nhưng nó lại ngăn sông cách chợ. Nó bắt các cụ, bắt các Phật tử chúng ta đi bộ 5-6 cây số, thậm chí gì 6-7 cây số lòng vòng trong cái quần thể của họ, và bắt buộc gì giữ xe ở đó, và còn xe của họ gì đi thông ở trong. Và ai muốn gì, muốn đi nhanh hơn, muốn đỡ mệt, chân yếu, sức yếu, thì sẽ phải gì ngồi lên chiếc xe tả xe điện của họ, lại mất thêm gì 100.000 nữa, vào 100 ra 100 là 200.000 nữa. Thế nó tìm cách để nó bóc gì, nó bóc lột sức lao động, bóc lột kinh tế ở trong gì, bóc lột cái tiền của ở trong gì, trong túi của các Phật tử chúng ta, những người dân chúng ta. Thì đó mới là gì, đó mới là kinh doanh, đó mới là việc xấu. Còn ngôi chùa của chúng ta để phục vụ nhân dân từ A đến Z, tiền của dân gì phát tâm đóng góp, ngôi chùa cũng phục vụ nhân dân từ A đến Z, từ khâu trông giữ xe cho đến ăn cơm nhà chùa gì vất vả lắm. 2-3 tháng xuân hội các sư mệt lứ lừ đừ ra rồi, mà vẫn còn gì phải cố gắng thức khuya dậy sớm để thổi những nồi cơm, làm những món canh gì cho các Phật tử ăn đúng bùn đúng bữa. Đó. Có phải vì chúng ta đâu. Không phải vì ông trụ trì, cũng chẳng vì tăng ni ở trong chúng, mà cũng chẳng vì một Phật tử nào, mà vì tất cả đại chúng. Thế sau khi nghe chúng tôi nói như thế, bắt đầu thì nó mới bảo thôi thì chúng con thì xin lỗi, chúng con đã có những cái nhìn sai về gì, về cái việc làm của thầy và của tăng ni ở trong chùa Khai Nguyên này, thế chúng con xin lỗi thầy, cho chúng con gì sám hối. Thế không
nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới chiếu ba đường cổ, nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sinh về Cực Lạc.